Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ ba ngày 15 tháng 10 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm tường trình Anh, Pháp, Đức cần chống Trung Quốc trên Biển Đông. Tiếp đến là bình luận, luận tội Tổng thống Trump, trách nhiệm hay canh bạc của Đảng Dân Chủ. Và sau cùng là phóng sự tiếng hát Châu Hà, niềm đam mê âm nhạc vượt thời gian. Mời quý vị cùng theo dõi.
Anh, Pháp, Đức đã thấy sự cần thiết phải lên tiếng chống lại những hành vi hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông để bảo vệ lợi ích của họ trên tuyến đường hàng hải quốc tế quan trọng này, mặc dù họ có quan hệ thương mại mạnh mẽ với Trung Quốc, một nhà nghiên cứu Biển Đông nhận định với VOA. Trong thời gian qua, Bắc Kinh đã tăng cường quấy rối hoạt động của các nước ven Biển Đông trong vùng biển đặc quyền kinh tế của họ, nhất là đối với Việt Nam khi họ đưa tàu khảo sát vào quấy nhiễu khu vực Bãi Tư Chính. Trong một động thái hiếm hoi hồi cuối tháng trước, ba nước lớn nhất châu Âu là Anh, Pháp và Đức đã cùng đưa ra một tuyên bố chung rằng họ quan ngại về tình hình ở Biển Đông, vốn có thể dẫn đến mất an ninh và căng thẳng trong khu vực. Trao đổi với VOA, giáo sư Ngô Vĩnh Long hiện đang giảng dạy tại Đại học Maine, Hoa Kỳ, giải thích rằng ba nước này, gọi tắt là EU3, đã đáp ứng sau khi có lời kêu gọi của Việt Nam nhằm quốc tế hóa vấn đề trên Bãi Tư Chính. Thứ nhất, theo ông Long, do Trung Quốc trong những tháng vừa qua đã xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế, tức EEZ của Việt Nam và các nước khác, Malaysia, ngày càng bất chấp luật pháp quốc tế nên các nước EU3 cần phải lên tiếng. Họ là những bên đã ký kết vào UNCLOS, tức Công ước Quốc tế về Luật Biển, nên họ phải lên tiếng bảo vệ luật pháp quốc tế, nếu không Trung Quốc sẽ tiếp tục làm tới, ông nói. Thứ hai, trước giờ EU3 cho rằng để Mỹ đương đầu với Trung Quốc trên Biển Đông để bảo vệ tự do hàng hải và hàng không là đã đủ rồi. Nhưng bây giờ họ thấy rằng Bắc Kinh đã coi Mỹ không ăn thua gì mà ngày càng lớn tiếng với Mỹ, nên họ cho rằng vấn đề Biển Đông không chỉ là giữa Mỹ với Trung Quốc hay giữa các nước Đông Nam Á với Trung Quốc mà là vấn đề quốc tế. Thứ ba, vẫn theo chuyên gia này, Anh, Pháp, Đức có mậu dịch rất lớn ở Á Châu thông qua con đường hàng hải trên Biển Đông. Nếu có việc gì xảy ra trên Biển Đông, lợi ích của họ sẽ bị đe dọa, ông nói. Cuối cùng, ông cho rằng lập trường mạnh mẽ của Việt Nam đã tạo động lực thúc đẩy EU3 phải lên tiếng.
Trước đến nay thì Việt Nam cũng rất là nhẫn nại, nhịn nhục. Mà Việt Nam vì nhẫn nại và nhịn nhục cho nên là các nước khác thấy rằng là Việt Nam là một cái nước có cái bờ biển dài nhất cái trong vùng Biển Đông mà Việt Nam lại không lên tiếng mạnh. Thì họ nghĩ rằng là đối với họ ở nước ở bên ngoài á, thì họ lên tiếng như vậy thì có thể là bị Trung Quốc cho là phá đám hay gì đó.
Thật ra ngoài tuyên bố chung của ba nước Anh, Pháp, Đức, Liên minh châu Âu, EU cũng đã lên tiếng chỉ trích hành động của Bắc Kinh trên Biển Đông, nhưng do đây là ba nước mạnh nhất EU nên việc họ cùng đồng thanh lên tiếng nên có tiếng vang lớn đối với Trung Quốc, ông Long nói. Khi được hỏi việc ba nước này vốn không phải là quốc gia Thái Bình Dương lên tiếng về vấn đề cách xa khu vực địa chính trị của họ liệu có phù hợp, ông Long nói rằng ba nước này là bên ký vào UNCLOS nên có nghĩa vụ bảo vệ luật biển và có dính líu quyền lợi trên Biển Đông. Việc ba nước này cùng lên tiếng lên án Trung Quốc sau khi Hà Nội kêu gọi quốc tế giúp đỡ, theo ông Long, đã là thắng lợi cho Việt Nam vì nó giúp Việt Nam không đơn độc trong việc đối đầu với Trung Quốc. Bản thân châu Âu cũng chứng kiến sự hung hăng của Nga ở Biển Đen khi Moscow dùng vũ lực sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine hồi năm 2014, nên hành động tương tự của Bắc Kinh trên Biển Đông cũng khiến họ lo ngại. Theo giáo sư Long, Biển Đông là vấn đề quốc tế, lớn hơn Crimea rất nhiều, nên sự lên tiếng của EU3 là rất quan trọng. Khi được hỏi EU3 có quan hệ thương mại lớn với Trung Quốc nên họ có bị hạn chế trong việc chống đối Bắc Kinh trên Biển Đông hay không, ông Long nói, họ phải cân nhắc vì nếu có chuyện gì xảy ra ở trên biển thì quyền lợi của họ bị thiệt hại vì họ không chỉ buôn bán với Trung Quốc mà còn với nhiều nước khác trong khu vực như Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc. Về vấn đề quan hệ quân sự với EU3 có dễ dàng chấp nhận hơn đối với Hà Nội so với quan hệ quân sự với Mỹ hay không, ông cho rằng Việt Nam càng mở rộng quan hệ quân sự thì càng có nhiều cơ hội bảo vệ an ninh và quyền lợi của mình.
Nếu mà Việt Nam mà có quan hệ tốt với EU, với Pháp, Anh, Đức và một số nước khác ấy, thì Việt Nam cũng sẽ có cái sức ép trên nước Mỹ để cho cái quan hệ giữa Việt Nam với Mỹ nó tốt hơn. Chứ còn nếu mà chỉ Việt Nam với Mỹ mà quan hệ với nhau song phương thì có thể Mỹ vì cái lợi ích với Trung Quốc lớn hơn là lợi ích với Việt Nam thì cũng có thể nhượng Trung Quốc, nhượng bộ Trung Quốc.
Càng đa dạng hóa quan hệ thì càng có lợi cho Việt Nam, ông nói. Trả lời câu hỏi EU3 có những đòn bẩy nào để sử dụng với Trung Quốc trên Biển Đông, ông Long nói ba nước này có buôn bán lớn với Trung Quốc và là đồng minh của Mỹ. Họ có thể cùng Mỹ và một số nước khác tuần tra trên Biển Đông để Trung Quốc khỏi thao túng. Riêng đối với Việt Nam, nước này có thể xem xét cho các nước EU3 vào quân cảng Cam Ranh hay bất cứ chỗ nào để tiếp liệu, và nếu cần Việt Nam có thể cùng tuần tra chung. Việt Nam có thể kêu gọi hải quân các nước EU3 ra chứng kiến những gì đang xảy ra như ở mỏ cá voi xanh để xem Trung Quốc đang làm gì, ông cho biết.
Là nếu mà họ không làm cái vấn đề này thì rủi ro càng lớn nữa, là bởi vì Trung Quốc sẽ bẻ từng cái đũa. Mà nếu mà có một có nhiều nước họp lại để giải thích cho Trung Quốc hay là nói rõ cho Trung Quốc là anh đang phạm pháp và đang xâm lấn các nước khác á, thì tôi nghĩ là Trung Quốc một là nhượng bộ, hai là nếu mà có sự cố xảy ra đó thì Trung Quốc sẽ bị toàn thế giới coi là một cái nước hay là không coi luật pháp là gì.
Khi có sự cố xảy ra trên Biển Đông, EU phải chọn bên tuân theo luật pháp quốc tế, chống lại bên vi phạm, ông nói. Tờ Saturday Morning Post dẫn lời các nhà phân tích cho rằng khi căng thẳng gia tăng trong khu vực, các nước lớn ở châu Âu như Anh, Pháp và Đức sốt sắng muốn chứng tỏ họ không chỉ là những đối tác thương mại thụ động và rằng họ vẫn hiện diện trong khu vực. Cho đến vài năm trước đây, các nước Âu Châu vẫn muốn giữ vai trò khiêm tốn về các vấn đề an ninh ở khu vực Đông Á, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại họ cảm thấy có một sự khẩn cấp khiến họ phải can dự. Ông Franz Bohn van der Putten, một nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Klingendael, một viện nghiên cứu độc lập ở Hà Lan, được South China Morning Post dẫn lời nói. Đưa chiến hạm đến vùng biển tranh chấp giúp các nước châu Âu có nhiều đòn bẩy hơn để đối phó với Mỹ và Trung Quốc trong các vấn đề chính trị ở gần châu Âu, ông nói thêm. Từ lâu, châu Âu đã quen với việc nằm giữa hai cường quốc Mỹ và Nga, nhưng chính mối quan hệ Mỹ-Trung ngày càng xác lập trường địa chính trị của châu Âu. Điều này đem đến thế khó xử mới cho các nước châu Âu, vốn đang chịu áp lực ngày càng tăng là phải chọn phe. Trong một màn thể hiện rõ sức mạnh và sự đoàn kết, Mỹ và Anh đã tiến hành một cuộc tập trận hải quân chung ở Biển Đông hồi tháng 2, trong khi Pháp đưa chiến hạm tấn công Dismut và một tàu khu trục đến gần quần đảo Trường Sa hồi năm ngoái. Anh rất muốn khẳng định quyền tự do hàng hải trên các vùng biển quốc tế và cùng với các đồng minh là Mỹ và Úc để bảo vệ quyền tự do hàng hải trước Trung Quốc ngày càng hiếu chiến. Nước này hồi năm ngoái nói rằng họ đang tính đưa tàu sân bay mới là SMS Queen Elizabeth tới châu Á-Thái Bình Dương trong lần triển khai sứ mạng đầu tiên của tàu này vào năm 2021. Ba nước này đã kêu gọi tất cả các bên liên quan đến tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông có các bước đi và các biện pháp làm giảm căng thẳng và góp phần duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định và an toàn trong khu vực. Liên minh châu Âu cũng đang dính vào tranh chấp gay gắt với Trung Quốc về điều mà họ cho là đối xử không công bằng với các doanh nghiệp EU đang hoạt động ở Trung Quốc. Hồi đầu năm, Ủy ban châu Âu đã kêu gọi các nhà lãnh đạo EU chấp nhận kế hoạch hành động 10 điểm, trong đó gọi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh về kinh tế và đối thủ thúc đẩy các mô hình quản trị thay thế một cách có hệ thống. Bà Sarah Wren, chuyên gia tư vấn cao cấp về địa chính trị và chiến lược tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tại London, nói với South China Morning Post rằng không có gì đáng ngạc nhiên khi EU muốn tham gia vào các tranh chấp ở Biển Đông và mở rộng ảnh hưởng trong khu vực. Đó là hậu quả tự nhiên của thực tế là ở châu Á, EU đã chán ngấy với việc bị đối xử chỉ hơn đối tác thương mại một chút, nếu không muốn nói là không có vai trò trong các vấn đề chiến lược lớn của châu lục này, mặc dù họ có lợi ích lớn ở đây, bà được dẫn lời nói. Với việc tham gia sâu sát hơn vào tình hình trên Biển Đông, các quốc gia dẫn đầu EU đang cùng làm việc cùng nhau để hỗ trợ các giải pháp đa phương cho các vấn đề đa phương thông qua các đối tác đa phương dưới hình thức giống như ASEAN, tất cả đều trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Simon Wiesman, nhà nghiên cứu cao cấp của chương trình chuyển giao vũ khí và chi tiêu quân sự SIPRI ở Thụy Điển, nói rằng EU đang cố gắng làm tăng đòn bẩy của mình đối với Trung Quốc và Mỹ bằng cách cho thấy họ cũng là nhân tố chủ chốt trong vùng biển tranh chấp. EU không phải là Trung Quốc và chắc chắn không phải là nước Mỹ dưới thời ông Trump, vốn chủ trương nước Mỹ trên hết và rút lui khỏi các cam kết quốc tế. Họ muốn cho thấy họ vẫn có mặt ở đó và vẫn có vai trò quan trọng, ông nói. Ba nước ký vào tuyên bố chung, Anh, Pháp, Đức có lợi ích đặc biệt mạnh mẽ trong khu vực. Wiseman nói, nếu xảy ra sự cố ở Biển Đông, các ngành công nghiệp tương ứng của châu Âu sẽ bị ảnh hưởng.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bình luận, luận tội Tổng thống Trump, trách nhiệm hay canh bạc của đảng Dân Chủ. Đảng Dân Chủ đang tiến hành các bước trong tiến trình luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump, mặc dù hành động này có thể đem lại cho họ rất nhiều rủi ro chính trị. Các nhà phân tích nhận định, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ bà Nancy Pelosi hôm 24 tháng 9 loan báo Đảng Dân Chủ đã bắt đầu chính thức điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump về những cáo buộc rằng ông cố gắng gây áp lực với Tổng thống Ukraine để điều tra ông Joe Biden, một ứng cử viên Tổng thống 2020 bên Đảng Dân Chủ. Trước đó, nhiều nhân vật bên Đảng Dân Chủ từng kêu gọi xúc tiến tiến trình luận tội Tổng thống Cộng hòa Donald Trump sau khi báo cáo điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, dù không kết luận rằng ông Trump đã phạm tội cản trở công lý nhưng không minh oan cho ông Trump về tội danh này. Tuy nhiên, các lãnh đạo Dân Chủ đã không đáp ứng lời kêu gọi lúc đó vì những rủi ro tiềm tàng đối với họ trong mùa bầu cử sắp tới. Lần này, Đảng Dân Chủ theo đuổi luận tội ông Trump vì bị buộc vào thế cực chẳng đã, theo bà Ông Thùy Như Ngọc, tiến sĩ chính trị học và hiện là chủ nhiệm tờ báo Việt Tide ở tiểu bang California. Nếu họ không luận tội thì họ sẽ bị cho là tiếp tục bao che cho các hành vi không trong sáng của ông Trump vì đã có người trong nội bộ tố cáo ra. Bà Ngọc nói và nhắc lại rằng, lâu nay Đảng Dân Chủ vì lo ngại hậu quả chính trị nên không thực hiện đàn hạt ông Trump vì họ biết là kết quả sẽ không đi đến đâu. Từ đầu đến giờ, Đảng Dân Chủ đã rất do dự, nhưng nếu chiếu theo những gì đã trưng ra trong bản báo cáo thì họ cũng không còn cách nào khác, bà giải thích. Đã là đảng đối lập thì phải soi mói từng chút một đảng cầm quyền. Biết là rủi ro nhưng họ vẫn phải làm vì đó là nhiệm vụ của họ trong một đất nước có thể chế dân chủ kiểm soát lẫn nhau, bà nói thêm. Quyết định của Đảng Dân Chủ có thể bị phe Cộng hòa cáo buộc là bôi nhọ ông Trump để giành lợi thế trong kỳ bầu cử sắp tới, nhưng nhìn chung ông Trump sẽ không bị ảnh hưởng bao nhiêu. Trừ phi bị phế truất, tiến sĩ Ngọc nói về các tác động đối với ông Trump. Điều này sẽ không làm suy xuyển sự ủng hộ trong nhóm cử tri của ông Trump mà chỉ làm họ ủng hộ thêm thôi. Tuy nhiên, trong nền chính trị Mỹ, khi mà các cử tri luôn có xu hướng bầu cử theo đảng phái bất kể ứng viên hay vấn đề gì, tức là khối Dân Chủ luôn bầu cho Dân Chủ, còn khối Cộng Hòa thì luôn bầu cho Cộng Hòa, thì việc luận tội này có thể lay động khối cử tri trung dung vốn đóng vai trò quyết định trong bất cứ kỳ bầu cử tổng thống nào. Tiến sĩ ông Thùy Như Ngọc phân tích thêm và cho rằng, quá trình luận tội cũng có thể có lợi cho một số vị dân cử của Đảng Dân Chủ đại diện cho những địa phương mà cử tri đó có tiếng nói mạnh mẽ đòi luận tội. Trên trang mạng News 24, Timothy J. Lynch, phó giáo sư về chính trị Mỹ tại Đại học Melbourne, Úc đưa ra 8 lý do không nên và 3 lý do Đảng Dân Chủ nên luận tội ông Trump. Luận tội ông Trump vẫn còn đầy rủi ro đối với Đảng Dân Chủ. Hạ bệ một tổng thống đương nhiệm cũng giống như là quả bom hạt nhân trong chính trị Mỹ, ông Lynch nhận định. Dưới đây là 8 rủi ro mà Đảng Dân Chủ không nên luận tội Tổng thống Trump, theo phân tích của phó giáo sư Lynch. 1. Sẽ không thành. Có đủ đảng viên Dân Chủ tại Hạ viện để bỏ phiếu yêu cầu luận tội Tổng thống Trump. Chỉ cần một đa số tối thiểu là cần thiết để bắt đầu quy trình luận tội và hiện có 225 dân biểu Dân Chủ trong Hạ viện gồm 435 ghế. Tuy nhiên, Đảng Dân Chủ không có đủ ghế ở Thượng viện để phán quyết rằng ông Trump có tội, phải cần đến 2/3 trong số 100 thượng nghị sĩ hoặc 67 vị, tức là siêu đa số bỏ phiếu là ông Trump có tội để truất phế ông, nhưng chỉ có 46 thượng nghị sĩ Dân Chủ. Thậm chí nếu như một số thượng nghị sĩ Cộng hòa cũng về phe Dân Chủ thì lợi thế về số phiếu vẫn đứng về phía Trump. Thách thức lớn nhất đối với Đảng Dân Chủ là liệu một thượng viện không thiên vị về tư pháp có thể hành động mà không quan tâm đến lợi ích đảng phái hay không? Có rất ít bằng chứng trong lịch sử đương đại hoặc trong lịch sử Mỹ cho thấy điều đó. 2. Tổng thống Trump đã miễn dịch. Ông Trump đã phạm rất nhiều lỗi lầm nhỏ đến mức không có tội lỗi lớn nào chạm đến ông được. Ông đã trở nên lão luyện trong việc né tránh các cáo buộc hình sự, đồng thời gọi chúng là một phần của cuộc săn phù thủy, tức là truy bức chính trị của Đảng Dân Chủ. Khoảng thời gian mà sức lực lớn bỏ vào cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã thất bại trong việc đưa ra một trọng tội mà bà Pelosi tự tin là đã đáp ứng được yêu cầu của Hiến pháp về luận tội. Diễn biến Ukraine thật ra có thể là một bước ngoặt, nhưng cho đến khi xảy ra vụ Ukraine, chưa có một vi phạm nào của ông Trump có thể dẫn đến luận tội. 3. Chưa phải là hành vi đáng kể để luận tội rõ ràng. Theo hiến pháp Mỹ, hành vi đáng kể để luận tội là Tổng thống, Phó Tổng thống và tất cả các viên chức dân sự của Hoa Kỳ sẽ bị cách hết chức trách nếu bị luận tội và kết tội về các tội phản quốc, hối lộ hoặc các tội và hành vi sai trái nghiêm trọng khác. Các luật sư của ông Trump sẽ thách thức mọi nỗ lực nhằm khắc họa biện pháp ngoại giao của Trump với nhà lãnh đạo Ukraine là đã đến ngưỡng các tội và hành vi sai trái nghiêm trọng. 4. Giúp ông Trump tái sinh. Nếu nỗ lực luận tội của đảng Dân Chủ dẫn đến kết quả là ông Trump được tha bổng tại Thượng viện, kết quả do đảng của bà Pelosi sẽ không phải là một tổng thống suy yếu mà trái lại là một tổng thống thêm mạnh bạo. Khi Hạ viện của đảng Cộng hòa luận tội Tổng thống Bill Clinton hồi năm 1998, ngay sau đó ông được Thượng viện phán xử là không có tội. 2 năm tại vị cuối cùng của ông, bất chấp sự xấu hổ của vụ bê bối Monica Lewinsky, lại là khoảng thời gian ấn tượng nhất của ông. Ông đã giải phóng Kosovo khỏi người Serbia và được cho là có công làm cho kinh tế Mỹ bùng phát. Khi rời chức, ông ấy là một trong những tổng thống được lòng dân nhất trong lịch sử Mỹ. 5. Nhớ đến Brexit. Nước Anh hiện đang bế tắc bởi vì ý chí dân chủ của đa số cử tri đang bị thể chế chính trị vốn không thích cách của họ bỏ phiếu từ chối thực hiện. Không khó tưởng tượng sự tương đồng này ở Mỹ nếu giới tinh hoa chính trị ở Washington loại bỏ thành công một tổng thống Mỹ được bầu hợp pháp, nó sẽ thúc đẩy một quốc gia đã bị phân cực thành quốc gia hướng đến cuộc chiến văn hóa. Sẽ tốt hơn cho đảng Dân Chủ nếu họ tìm cách đánh bại ông Trump ở phòng phiếu vào năm 2020. Nếu ông Trump rời khỏi Nhà Trắng theo con đường bình thường này, những người ủng hộ ông sẽ không thể lập luận ông ấy đã bị lật đổ bằng các biện pháp chính trị, tư pháp, mà là quá trình tiến trình dân chủ lập hiến thông thường. 6. Đảng Dân Chủ cần lập lại trật tự trong chiến lược bầu cử. Thay vì tiến hành một cuộc chiến luận tội, Đảng Dân Chủ nên giải quyết các vấn đề giúp cho ông Trump vươn đến quyền lực ngay từ đầu. Ông ấy chỉ là triệu chứng chứ không phải là nguyên nhân của sự bất mãn văn hóa của những người Mỹ da trắng vốn là dân lao động cũng cảm thấy bị Đảng Dân Chủ bỏ rơi. Việc luận tội sẽ làm tăng sự bất mãn đó. Ông Trump sẽ mạnh mẽ tuyên bố rằng đó là bằng chứng cho thấy Đảng Dân Chủ không còn quan tâm gì đến các cử tri lao động nữa. 7. Luận tội không được lòng dân. Vẫn chưa có sự đồng thuận mạnh mẽ trong nước rằng luận tội là điều đúng đắn. Điều này có thể thay đổi khi giờ đây người Mỹ đã được thấy bản ghi về cuộc điện đàm của ông Trump với Tổng thống Ukraine. Nhưng trước khi Quốc hội chắc chắn có sự đồng thuận quốc gia như vậy, họ cần phải thận trọng. 8. Ông Trump thích so găng. Ông Trump vững vàng bằng cách khiêu khích các kẻ thù, và ông ấy sẽ tiếp tục tận hưởng những đặc quyền của một tổng thống ngay cả khi chiếc lưới luận tội đang siết chặt xung quanh ông. Ông sẽ đề ra nghị trình và đóng vai nạn nhân. Ông ấy là bậc thầy về điều này. Đảng Dân Chủ, ngay cả khi họ nắm trong tay đạo đức và luật pháp, có thể không kham nổi công việc này. Luận tội là điều ông Trump muốn Đảng Dân Chủ làm. Nó sẽ giúp cho chính quyền thường xuyên hỗn loạn và lộn xộn của ông ấy có trọng tâm và mục đích. Về 3 lý do Đảng Dân Chủ nên luận tội ông Trump, theo Phó Giáo sư về Chính trị Mỹ, Timothy Lynch. 1. Đúng về mặt đạo đức. Trong cuộc điện đàm, ông Trump đã làm mờ đi ranh giới giữa lợi ích quốc gia và lợi ích riêng của ông trong cuộc bầu cử, yêu cầu một lãnh đạo nước ngoài bôi bẩn đối thủ chính trị của mình, có thể đáng bị khiển trách và có thể bị luận tội. 2. Về mặt pháp lý, đây là yêu cầu của nền pháp trị. Elijah Cummings, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện, đã trình bày quan điểm này hồi tháng 4, rằng ngay cả khi chúng ta không thắng, tôi nghĩ rằng lịch sử sẽ mỉm cười với chúng ta vì đã đứng lên bảo vệ hiến pháp. 3. Nó có ý nghĩa về mặt chính trị. Ngay cả khi Tổng thống Trump không bị cách chức sau khi bị luận tội, quá trình này sẽ khiến cho ông khốn khổ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Ông ấy sẽ không thể theo đuổi chính sách mà từ lâu Đảng Dân Chủ đã không thích. Do đó là chiến lược bầu cử, luận tội có thể mang lại lợi ích nào đó cho Đảng Dân Chủ. Đến tháng 11 năm 2020, cử tri có thể quá mệt mỏi với toàn bộ sự việc, nên họ sẽ bỏ phiếu để thay đổi và khiến cho một số ứng viên Cộng hòa phải ra đi. Nó cũng sẽ tiếp sức cho khối cử tri Dân Chủ và giúp cho đảng này có sự tập trung, mà nhờ đó họ có thể tránh làm tổn thương lẫn nhau. Những món nợ của một tân phó đề đốc là nhan đề bài bình luận của nhà báo Mạnh Kim mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây. Bài báo của tác giả Tom McCarthy trên The Daily Oklahoma đề ngày 20 tháng 5 năm 1975 với hình cậu thiếu niên Nguyễn Từ Huấn ở trang nhất có nhắc đến chi tiết cậu thiếu niên Từ Huấn có khả năng trở thành nghệ sĩ violon. Tuy nhiên, tên tuổi của ông Huấn sau này được vinh danh không phải trên sân khấu giao hưởng. Ông khoác áo nhà binh. Con đường binh nghiệp đã giúp ông trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên đạt đến cấp bậc phó đề đốc Hải quân Hoa Kỳ. Năm 1981, 6 năm sau khi đến Mỹ cùng hàng trăm người Việt tị nạn khác sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Nguyễn Từ Huấn tốt nghiệp Đại học Oklahoma State với bằng cử nhân điện cơ. Không dừng lại, ông lấy tiếp bằng thạc sĩ tại ba đại học, Đại học Southern Methodist, Đại học Purdue và Đại học Carnegie Mellon, hạng tối ưu, chuyên ngành kỹ thuật thông tin. Sau đó, ông làm việc cho một cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, thuộc bộ phận thiết kế các hệ thống điều khiển điện tử trên chiến đấu cơ. Năm 1991, cuộc chiến vùng Bình nổ ra, ông Huấn đăng ký vào quân ngũ. Năm 1993, ông trở thành sĩ quan hải quân trừ bị. Trong thời gian này, ông làm việc thêm ở Bộ Năng lượng. Với vị trí kỹ sư phụ trách dự án đặc biệt chuyên nghiên cứu kỹ thuật dẫn hai ba tia proton phóng với vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng sao cho chúng có thể chạm nhau, từ đó cung cấp các dữ liệu nhằm giúp hiểu thêm về hiện tượng Big Bang cũng như các hiện tượng khác trong vũ trụ. Ông Huấn là một trong số rất ít người Việt có mặt trong nhóm nghiên cứu này. Từ Bộ Năng lượng, ông chuyển sang làm việc cho General Motors, phụ trách thiết kế các hệ thống điện tử cho xe hơi. Tại đây, ông phát minh một số sáng chế mà hiện General Motors vẫn sử dụng. Năm 1993, Internet chưa phát triển, cả nước Mỹ chỉ có khoảng 20 website. Tuy nhiên, ông Huấn đã nghĩ đến việc làm thế nào có thể sử dụng network để phục vụ quân đội và hỗ trợ tác chiến. Ý tưởng của ông được một đề đốc ủng hộ. Ông Huấn được mời vào ngũ giác đài tường trình cho giới lãnh đạo hải quân. Tiếng nói của anh thiếu úy Huấn trở nên lạc lõng giữa những hoài nghi. Cho đến thời điểm đó, rất ít người có thể hình dung cái gọi là Network Warfare. Không đầy 10 năm sau khi nước Mỹ bước vào cuộc chiến vùng vịnh lần thứ hai, kỹ thuật chiến tranh không gian mạng đã trở thành một trong những yếu tố quyết định thắng bại. Cuộc chiến vùng vịnh lần thứ hai cũng là thời điểm thiếu tá Huấn được đưa sang Afghanistan và Iraq với vai trò là sĩ quan chỉ huy đơn vị kỹ thuật giúp phá hủy các thiết bị kích nổ bom từ xa của khủng bố. Một trong những thử thách khó nhất đối với tôi là phải đi một bước trước kẻ thù, ông Huấn trả lời phóng viên Eric Smith trên New York Times số ra ngày 6 tháng 2 năm 2006. Cách đây 44 năm, tôi là một trong những người tị nạn. Lòng lo lắng cho một tương lai bất định nhưng vẫn cảm thấy vô cùng biết ơn khi đến được đây. Những hình ảnh tôi còn nhớ rõ mùng 1 khi đặt chân đến trại Asan ở đảo Guam này, giờ là công viên Asan Beach, là những thủy thủ và thủy quân lục chiến Mỹ phơi mình dưới cái nắng cháy da, dựng lều và láng thức ăn, phát nước uống và đồ ăn nóng, giúp đỡ và chăm sóc mọi người với thái độ tử tế và kính trọng. Những người lính đó đã mang lại cảm hứng cho tôi cống hiến cho Hải quân Mỹ đến tận hôm nay, phát biểu trên của cựu đại tá Nguyễn Từ Huấn trong dịp khánh thành tượng Lone Soldier tại Guam ngày 30 tháng 4 năm 2019, đã cho thấy tại sao ông quyết tâm gia nhập và cống hiến cho quân đội. Ông có một sứ mạng khác trong lẽ sống của mình. Ông định hình cuộc đời ông bằng những định nghĩa khác với những đo lường về vật chất. Với ông, có nhiều cách để trả nợ nước Mỹ nhưng ông đã chọn binh nghiệp. Vì quân đội mới là hình ảnh đại diện bảo vệ cho quốc gia nơi đã cưu mang những người tị nạn như ông. Một quốc gia từng là ngọn hải đăng cho những giá trị nhân bản về tự do, dân chủ và nhân quyền. Món nợ đối với nước Mỹ không phải là món nợ lớn nhất đối với ông. Có một món nợ khác chất chứa gánh nặng lương tri thậm chí nặng nề hơn, nó có ý nghĩa lớn hơn. Nó ám ảnh ông như một lời thề mà ông nguyện phải làm, như một cách để báo hiếu cho cha ông, cố đại tá chỉ huy trưởng trường thiết giáp Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Tuấn, như một cách để làm mẹ ông mỉm cười nơi chiến suối, như một cách để trả lời cho một cuộc chiến tàn khốc từng làm điêu linh dân tộc và toàn bộ gia đình ông là nạn nhân, để cuối cùng cho thấy rằng hòa bình có giá trị như thế nào và tại sao bằng mọi giá phải bảo vệ hòa bình. Câu chuyện bi thương của ông đã được kể đi kể lại với rất nhiều tình tiết không có thực. Và khi thuật lại câu chuyện, một số nhân vật luôn được đẩy ra phía trước như thể họ là nhân vật chính. Cũng khó có thể tránh điều đó vì câu chuyện đã trở thành một phần của lịch sử cuộc chiến. Tuy nhiên, những thước phim chính xác đáng lý cần phải lột tả thời khắc kinh hoàng xảy đến với gia đình ông chứ không phải là những gì xảy ra sau đó. Đó là hình ảnh kiên cường của bố và mẹ ông trước họng súng của đặc công Cộng sản. Hơn 50 năm trôi qua, ông Huấn chưa bao giờ quên những gì ông chứng kiến. Ông không thể quên tràng súng liên thanh điên cuồng nã vào 7 người trong gia đình mình, vào bố, vào mẹ, vào các người anh và cả đứa em út mà mẹ bế trên tay. Khi họ đang bị bắt làm con tin, ngay trong những ngày mà hai bên đã thỏa thuận ngưng chiến. Ông không thể quên cảnh người anh thở hắt ra làn hơi cuối cùng và cảnh người em bị bắn thủng bụng ruột đổ ra ngoài. Ông không bao giờ có thể quên được cảnh mẹ ông bị bỏ nằm đó đau đớn, chảy máu và rên xiết nhiều giờ cho đến chết. Ông cũng không thể quên cảnh đặc công cầm lưỡi lê đâm vào lon bia để uống, dọn đồ ăn ra giữa những nạn nhân bị thương đang rên xiết và những thi thể vừa bị thảm sát mang rợ. Rồi có một đặc công chĩa súng vào đầu Huấn khi phát hiện đứa trẻ 9 tuổi duy nhất còn sót lại. Dưới ánh sáng hỏa châu từ bên ngoài, tay đặc công Cộng sản đối diện ánh mắt không hề lộ chút sợ hãi của cậu bé Huấn. Một vết đạn từ vụ thảm sát trước đó trúng vào đầu khiến mặt mày Huấn bê bết máu. Có lẽ đó cũng là lý do khiến toán đặc công không buồn bận tâm ban cho Huấn một phát đạn ân huệ, bởi vì nghĩ rằng ông sẽ không thể nào sống nổi. Tuy nhiên, ông đã không chết. Vài giờ của một thời khắc sáng mùng 2 Tết Mậu Thân năm 1968 đã trở thành cơn ác mộng dài lê thê đi theo suốt cuộc đời ông. Thay vì gục ngã, thay vì đầu hàng số phận khi đặt chân đến Mỹ với hoàn cảnh một thiếu niên tị nạn nghèo khó, ông Huấn đã chiến thắng tất cả thách thức và khó khăn một cách ngạo nghễ. Nước mắt thương mẹ và nỗi đau nhớ cha cùng các anh em trong gia đình đã không làm ông ngã quỵ mà giúp ông mạnh mẽ đứng lên bằng hình ảnh không phải là nạn nhân một cuộc chiến mà là một mảnh đạn đến giờ vẫn còn lưu trong đầu. Ông đã trả được món nợ cho lương tri, cho lẽ làm người, cho công dưỡng dục của hai vị chú thím cưu mang nuôi nấng ông và nhất là cho lẽ làm con đối với hai bậc sinh thành. Tháng 10 năm 2019 tới đây, lễ thăng chức phó đề đốc cho ông Nguyễn Từ Huấn sẽ được tổ chức tại Washington, D.C. Với kinh nghiệm cùng sự tận tụy, tân phó đề đốc Huấn còn sẽ đảm nhận một chức vụ mới, tham mưu phó Bộ Tư lệnh Hải dương Hệ thống Hải quân, đặc trách an ninh mạng, cộng đồng người Mỹ gốc Việt lại có thêm một nhân vật đáng để tự hào. Ông đã trả hết nợ. Chắc là chưa, ông nói. Làm thế nào tôi có thể yên tâm thản nhiên nhìn Trung Quốc đe dọa quê hương mình từng ngày từng giờ mà không chút xót xa lo nghĩ? Ông Huấn tâm sự. Ông còn ôm nặng một món nợ lớn khác, nợ mình là người Việt Nam.
Mạnh Kim là nhà báo độc lập với hơn 20 năm trong nghề chuyên mảng thời sự chính trị quốc tế, cộng tác với nhiều tờ báo trong nước lẫn hải ngoại. Vài năm gần đây, ông tập trung vào các vấn đề thời sự Việt Nam trong tình hình đất nước có nhiều biến động gay gắt. Các bài viết của Mạnh Kim là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.